Ngủ uẩn dai không?
Lý thuyết nòng cốt của Phật giáo về sự cấu tạo con người và vũ trụ là năm uẩn. Uẩn có nghĩa là sự chứa nhóm, tích tụ. Năm uẩn là năm nhóm tạo thành con người. Sở dĩ gọi nhóm là gì? 1. Tâm vật không rời nhau, tạo thành một nhóm gọi là uẩn. 2. Gồm nhiều thứ khác nhau hợp lại, như sắc uẩn là nhóm vật chất gồm bốn đại: địa, thủy, hỏa, phong, tức là chất cứng, chất lỏng, hơi nóng, chuyển động, và những vật do bốn đại tạo thành. 3. Mỗi một nhóm trong năm uẩn có đặc tính lôi kéo nhóm khác, như sắc uẩn kéo theo thọ, rồi thọ kéo theo tưởng, và tưởng kéo theo hành, vân vân. 4. Và cuối cùng, ý nghĩa thâm thúy nhất của uẩn, như Kinh Bát Nhã nói, là kết tụ sự đau khổ. Năm uẩn, cái thân con người là một đống khổ. Khổ não tụ thị uẩn tướng, như định nghĩa trong Kinh Đại Bát Nhã. Giới sinh, già, bệnh, chết, lo sầu khổ não. Giáo lý Nguyên Thủy dạy năm uẩn vô ngã do phân tích, nên gọi là tích không quán. Giáo lý Đại Thừa dạy năm uẩn là không do chiếu kiến. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không, nên gọi là thể không quán. Nhờ trí Bát Nhã soi sáng, thấy ngay tức thì, không cần phân tích. Trong giáo lý Nguyên Thủy, ta thường gặp mẫu phân tích như sau. Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường. Cái gì vô thường? Là vui hay khổ? Là khổ. Đã là vô thường, khổ, thì có nên xem là tôi hay của tôi không? Không nên. Về thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Nhờ phân tích như thế, ta thấy năm uẩn không có chủ thể hay vô ngã. Như vậy có thể nói, theo giáo lý Nguyên Thủy, vô ngã là hệ luận của vô thường và gần như đồng nghĩa với vô thường. Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức luôn luôn biến đổi, nên không có gì là chủ thể hay cái tôi ở trong đó. Giáo lý Đại Thừa cho rằng vô ngã đồng nghĩa với không, năm uẩn là không và vô thường trở thành thường vô trong Bát Nhã, gọi là đương thể tức không. Nghĩa là thấy không một cách trực tiếp như thấy bằng X quang, không cần phân tích dông dài, là nhờ quán chiếu, không nhờ suy luận, nên gọi là thể không quán. Không ở đây mang ý nghĩa tuyệt đối, đặc biệt. Là tuyệt đối vì không phải đối đãi với có mà nói không. Là đặc biệt vì nó phủ nhận tự tính của con người. Nhân vô ngã, cũng như của tất cả các pháp, pháp vô ngã. Các bộ phái tiểu thừa tuy phủ nhận ngã trong năm uẩn, nghĩa là chủ trương rằng con người chỉ do bốn uẩn phối hợp lại, trong đó không có ngã, còn gọi là ngã không, song còn chấp thật có năm uẩn riêng biệt, gọi là pháp hữu. Các pháp đó là năm uẩn và bốn đại vân vân. Nói cách khác thì tiểu thừa chối bỏ thực tính của nhân nhưng lại chấp nhận thực tính của pháp. Đại thừa trái lại phủ nhận luôn cả thực tính của năm uẩn, bốn đại theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bài này chỉ nói đến năm uẩn và những hàm ẩn của nó trong cấu trúc con người. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là phần vật chất, bốn uẩn kia là phần tâm linh vô sắc. Sắc uẩn bao gồm thể xác chúng ta và vũ trụ vật chất bên ngoài, nghĩa là năm giác quan và đối tượng của chúng, gọi là căn và trần. Thọ uẩn là cảm giác phát sinh khi căn trần tiếp xúc, gồm sáu vì kể luôn ý. Sáu thọ này mỗi thứ lại có ba loại, hoặc khổ như khi mắt thấy sắc xấu, hoặc vui như khi mắt thấy sắc đẹp, hoặc không vui không khổ như khi mắt thấy sắc không xấu không đẹp, thành 18 thọ. Giữa sắc và thọ có mối liên hệ nhân quả mật thiết. Do có sự xúc tiếp giữa giác quan với đối tượng mà phát sinh cảm thọ vui, khổ hoặc không vui không khổ. Mà thọ lại làm nhân cho uẩn thứ ba là tưởng. Tưởng là khi cảm thọ đi vào ý thức tạo ra sự đẩy lui cái xấu và ao ước cái đẹp. Theo duy thức, tưởng thuộc về thức thứ sáu, gọi là ý thức hay liễu biệt cảnh thức, tức cái thức phân biệt rõ ràng đối tượng. Rồi tưởng đưa đến giai đoạn kế tiếp là hành, tức yếu tố tạo nghiệp. Và tưởng còn là đầu mối của sai lầm chủ quan, ví dụ thấy sợi dây mà tưởng còn rắn. Hành là khuynh hướng hành động gồm ba: thân hành, ngữ hành, ý hành. Ý hành luôn luôn đi trước thân và khẩu, điều động thân và lời, nên giáo lý Phật luôn nhấn mạnh sự kiểm soát tâm ý, bước đầu của thiền định. Hành là hậu quả của tưởng, vô thức là dư âm của ý thức. Ý thức là phần ta kiểm soát được, còn vô thức là phần rất khó kiểm soát. Nó như dòng nước ngầm dưới đáy sông sâu, không bao giờ ngừng nghỉ. Chúng ta có thể thấy rõ hành uẩn khi ngồi yên một lát. Những ý niệm và hình ảnh lăng xăng nổi lên trong tâm, như đoạn phim quay ngoài ý muốn và sự kiểm soát của ta. Những ý và hình ấy đều là những gì ta đã nghĩ và thấy. Đó là hậu quả, là dư âm những gì ta đã ý thức, đã ước ao, đã mơ tưởng. Hành uẩn còn là nguồn gốc của sự chấp ngã. Duy thức học liệt nó vào thức thứ bảy, gọi là mạt na thức. Thức thứ sáu là ý thức, còn năm thức trước là cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ví dụ, do ta tiếp xúc với tiếng, phát sinh một cảm thọ khổ hay vui. Rồi do ý thức phân biệt và do thức thứ bảy, chấp ngã mà nổi lên mừng hay giận. Uẩn thứ năm là thức, còn gọi là kết sanh thức, nối liền đời này với đời sau, mà cũng gọi là dị thục thức, vì nó chính vào một thời khác, thuộc loại khác. Ví dụ, hai người cùng gặp hoàn cảnh giống nhau, nhưng do phản ứng mỗi người một khác, mà kết quả ở tương lai, dị thời, không giống nhau. Cái thức này đưa đến thân và cảnh đời sau. Do những hành động, thân khẩu ý tích lũy trong đời này, yếu tố nào mạnh nhất sẽ lôi kéo đến hoàn cảnh đồng loại với nó theo luật hấp dẫn, hay đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và con người thế nào sẽ gặp hoàn cảnh thế ấy. Về thức này thì còn gọi là tàng thức hay alaya thức. Alaya, kho chứa tất cả những hạt giống thiện ác, đợi lúc đủ điều kiện sẽ phát sinh kết quả dị thục nói trên. Những hạt giống này chính là những hành động cố ý thuộc thân, miệng và ý hàng ngày của chúng ta. Vì sao Phật dạy năm uẩn đều không? Dựa theo giáo lý nguyên thủy thì năm uẩn là vô ngã, vì nó vô thường và khổ. Ví như con mắt, hình sắc, tai và tiếng, mũi và mùi, vân vân. Nghĩa là năm giác quan cùng đối tượng năm giác quan đều biến chuyển không ngừng, đau khổ, không có chủ tể cố định. Do vậy, không nên xem chúng là ta hay của ta, gọi là vô ngã. Khi quán vô ngã đến chỗ rốt ráo, thì sẽ chán lìa sinh tử, không còn thọ thân đời sau, gọi là A-la-hán. Lý thuyết Đại Thừa trong Kinh Bát Nhã thì nói, ngũ uẩn giai không. Không ở đây có nghĩa là không thực chất, như huyễn, như hóa. Không còn có nghĩa là không tự tính, giả danh hay duyên sinh. Khi thấy năm uẩn không thực chất thì liền được giải thoát. Trước hết nói về cái không của sắc uẩn, tức thân xác. Không này nghĩa là không thật, vì được kết hợp bằng nhiều yếu tố, như chiếc xe được ráp bằng những bộ phận khác nhau. Khi những yếu tố này tan rã hoặc nằm chỗ khác thì không còn gọi là thân, cũng như bộ phận chiếc xe tháo ra từng mảnh thì không còn gọi là xe nữa. Những yếu tố này gọi là bốn: đại địa, cứng, thủy, lỏng, hỏa, nóng, phong, động, lại phải được bồi đắp luôn luôn bởi những cái dây mượn bên ngoài, như ăn để bồi bổ cho địa, uống để bồi bổ cho thủy, vận chuyển làm việc tay chân để duy trì hỏa, và thở để bồi bổ cho phong. Hễ thiếu một trong bốn căn bản này thì thành xác chết hoặc gần như chết. Như vậy, cái nhóm gồm năm yếu tố này mà ta gọi là cái tôi, là con người, thì chỉ là cái tên gọi, giả danh, khi nó còn thở và cục cựa. Nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối, nó hoàn toàn không thực chất, như bọt nổi trên mặt biển, tuy có đó nhưng rất mong manh. Sắc uẩn, tức cái thân xác sờ sờ ra đó, còn là không thì bốn uẩn vô hình vô tướng do thân xác mà có ra cũng không thật gì. Hết thảy đều chủ quan, tương đối do kết hợp nhiều điều kiện. Và thọ, tức cảm giác, tưởng, tức ý thức nơi một người tùy thuộc thiên tính, giáo dục, trình độ tu tập, nên cùng một hoàn cảnh mà cảm giác và suy nghĩ không ai giống ai. Khi thọ và tưởng đã là giả, là không, thì hành, tức khuynh hướng tạo tác các sự lành dữ, và thức, kho chứa tất cả hạt giống thiện ác, cũng chỉ như chim bao. Nghĩa là có một cách không thật, có thể biến hóa vô cùng. Điều đáng nói là năm uẩn kết hợp thành con người tuy rằng không thật có, như đã phân tích, nhưng cũng không thật là không. Nên Bát Nhã Tâm Kinh nói, không tức thị sắc, không cũng là sắc. Và tuy ngũ uẩn giai không, mà vẫn có quả báo dị thục của các hành động, thân, lời, ý. Không hiểu rõ không là giả, tức chấp không, thì sa vào lỗi đoạn kiến, tức chấp đoạn diệt, cho rằng chết là hết, dễ tạo tội địa ngục. Không hiểu rõ giả là không, tức chấp ngũ uẩn giả hợp này là thật có, thì sa vào thường kiến, lăn lộn mãi trong dòng sinh tử luân hồi.